Câu hỏi thứ 67. Người đạt bất niệm tự niệm sâu, có còn vọng niệm không? Bao giờ mới trừ hết vọng niệm? Đáp: Người đạt bất niệm tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là điều vi diệu, độc đáo nhất của pháp môn này. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Thiền Sư nói: Chỉ có Đức Phật mới vô niệm, còn từ Đẳng Giác Bồ Tát trở xuống đều hữu niệm. Như vậy, từ vô niệm mà ta thường dùng đó là không tà niệm, chứ không phải là không niệm. Xin chớ hiểu lầm. Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư nói: Nhập vô tưởng định vẫn còn 84.000 loạn tưởng khô khan. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: Trong khoảng khải móng tay có 60 sát na, mỗi sát na có 110 ý niệm. Như vậy, trong khoảng khải móng tay có 6.600 ý niệm. Những ý niệm ta thường biết đó là những ý niệm thô, còn những ý niệm vi tế thì ta khó bề hay biết được. Câu hỏi thứ 68. Người tu tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn? Đáp: Hành giả phải đạt lý niệm Phật tam muội, tức là lý nhất tâm bất loạn, mới được vãng sanh về tịnh độ trong 10 phương theo ý muốn. Xin đọc câu đáp 35B. Pháp sư Tịnh Không nói: Niệm Phật thành một khối cũng có thể tự tại vãng sanh, nghĩa là sống chết theo ý muốn. Câu hỏi thứ 69. Con quyết niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh để thành Phật độ chúng sanh, nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, bệnh hoạn liên tục, có thể con chết sớm chưa đạt bất niệm tự niệm, vậy con có được vãng sanh không? Đáp: Đức Phật dạy, bình thời cây to hay là bức tường lớn nghiêng hẳn về hướng tây, khi giông bão đến thì cây sẽ ngã, tường sẽ đổ về hướng tây, chứ không thể ngã đổ về hướng nào khác được, vì nó đã nghiêng hẳn về hướng đó rồi. B. Cũng vậy, hành giả tịnh nghiệp đã có tính và nguyện là đã có hướng về rồi, bây giờ cần hành sâu, nghiêng hẳn, có được điểm tối thiểu, có đủ điều kiện giờ chót vãng sanh. C. Dù chưa đạt bất niệm tự niệm, nhưng nhờ công đức niệm Phật nên được tiêu trừ nhiều nghiệp chướng, sanh nhiều phước đức. Kinh nói, niệm một câu A-di-đà Phật diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, hưởng được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Hiện nay bệnh hoạn đủ thứ, đó là trả nợ, mà trả nợ thì sẽ hết nợ, đó là hiện tượng chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ thành không. Vậy thì đáng mừng, chứ không có gì phải lo sợ. Quân tập nhiều chủng tử niệm Phật trong tạng thức, dù hiện đời chưa đủ điều kiện, chưa chín mùi để khởi hiện hành, tức là nhập tâm, nhưng cũng tương đối nhiều, lớn mạnh, chín nhưng chưa mùi mà thôi. Để trước giờ phút lâm chung, thánh chúng và Phật đến phóng hào quang gia hữu. Gia hữu là tăng thượng duyên, nâng cấp, giúp cho thêm điểm để đủ điểm đậu, giúp hành giả có chánh niệm, niệm Phật để Phật tiếp dẫn vãng sanh. Phải hiểu gia hữu, tức là gia hộ, gia bị, là tăng thượng duyên cho thêm điểm. Thí dụ 10 điểm được đậu thì Phật đến cho thêm 2 điểm, bản thân mình phải có 8 điểm mới đậu. Bằng như mình chỉ có từ 1 đến 7 điểm thì đành chịu rớt vậy. Bởi vậy, trước giờ phút lâm chung, người niệm Phật nào cũng đều được Phật đến gia hữu, cho thêm điểm, nâng cấp. Nhưng đâu phải người nào cũng được Phật tiếp dẫn đâu. Đương sự phải có đủ điểm tối thiểu, 8 điểm nói trên. Nhân sắp chín mùi gọi là đủ duyên thì Phật mới độ được, là vậy. Không thể hoàn toàn dựa vào tha lực, mà phải có tự lực, làm nhân, làm duyên. Tin hiểu như thế mới là chánh tín, bằng không sẽ rơi vào mê tín. Quý liên hữu nên nhớ kỹ điều này. Câu hỏi thứ 70. Bạch thầy, trước đây con khỏe mạnh, làm chủ điều hành một cửa tiệm, công việc suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, các con học hành thành đạt. Con đi chùa nghe quý thầy giảng, nào là ta bà vô thường khổ, bố thí tài thì kiếp sau được giàu có, bố thí vô quý sẽ không bệnh tật, được sống lâu, cực lạc vui sướng, không già, không bệnh, không chết, một đời thành Phật. Con ngộ được con đường phải đi, nên phát tâm ăn chay trường, hành bố thí cúng dường, tinh tấn giọng mãnh niệm Phật, cầu vãng sanh cực lạc. Ngày nọ con thấy mấy bạn con bị đủ thứ khổ nạn, con nghĩ nếu kiếp sau con cũng vậy thì khổ lắm, nên con nguyện kiếp này bao nhiêu tội nghiệp con lãnh hết, để kiếp sau con về cực lạc tu hành thành Phật độ chúng sanh. Con thường nghĩ rằng con trường trai, ngày đêm niệm Phật không ngừng nghỉ, thì Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương hộ niệm cho con, cuộc đời con sẽ thăng hoa hơn. Nào ngờ trái ngược hẳn, khoảng 6 tháng nay, bao nhiêu điều xui xẻo đổ ập vào gia đình con. Riêng bản thân con bị mổ mấy lần rồi, mổ cổ mới lành lại mổ bao tử. Nay con đau yếu đủ thứ, niệm Phật con phải cố gắng lắm mới niệm được, còn lại Phật thì con đành chịu thua không lại nổi. Con sợ con sẽ chết trước khi con được nhập tâm, bất niệm tự niệm, sẽ mất phần vãng sanh theo ý nguyện của con. Bao lần qua con định thưa với thầy, nhưng con ngại quá. Hôm nay con thật sự chịu không nổi, kính xin thầy từ bi cứu vớt đệ tử. Con xin bái thầy ba lại để tạ ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Đáp: Tôi rất cảm động và thông cảm hoàn cảnh của cô. Sau đây tuần tự tôi xin góp ý với cô như sau. 1. Trước đây gia đình cô hoàn toàn hạnh phúc, đó là quả của nhân thiện đến lúc chín mùi. Trong lúc đó những nhân không thiện vẫn còn tiềm phục trong tàng thức, chờ đủ duyên sẽ phát khởi ra. 2. Những lời quý thầy dạy là hoàn toàn đúng. 3. Cô tỉnh ngộ, sống mạnh, phát tâm tu hành, trường trai, hành bố thí, cúng dường, quyết tâm tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc là hoàn toàn đúng như pháp. 4. Cô nghĩ mình hành trì như vậy sẽ được Đức Từ Phụ, Di Đà và chư Phật trong mười phương hộ niệm cô, cuộc đời cô sẽ thăng hoa hơn, cũng đúng. 5. Trước những khổ nạn của các bạn, cô sợ là đúng, nhưng đã sợ thì lẽ ra cô phải tinh tấn tu hành hơn là quá tốt. Đằng này cô nguyện bao nhiêu tội nghiệp cho cô được trả hết trong đời này, gọi là dùng nghiệp để cô vãng sanh, để rồi khi gặp khổ thì không chịu nổi. Nguyện dùng nghiệp là sai. Sai ở chỗ nào? Thứ nhất, không phải hết nghiệp mới được vãng sanh, vì mình có quyền mang nghiệp đi vãng sanh như Phật và Tổ đã nói, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Thứ hai, túc nghiệp con người nhiều biết bao nhiêu, kể cho xiết, từ từ trả trong nhiều đời nhiều kiếp. Mặt khác, ta nên tinh tấn tu hành để chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, chuyển nghiệp nhẹ thành không. Những chủng tử ác đó bây giờ còn tồn tại, chờ đợi cơ hội, chờ đủ duyên. Lúc nợ chưa đáo hạn thì bao giờ thời điểm đã chín mùi thì nợ mới đáo hạn, mới khởi hiện hành, mới phải trả nợ. Đằng này cô nguyện dồn nghiệp, tức là trả nợ trước ngày đáo hạn, thì những việc cô cho là xui xẻo đều không phải xui xẻo gì hết, mà chư Phật tác nghịch duyên theo đúng sở nguyện của cô đấy. Tuy nhiên nợ nhiều quá, trả một lần làm sao cô trả nổi? Đó là lỗi tại ai? Có phải vì quan niệm sai lầm của cô không? Bây giờ phải làm sao? Theo tôi nghĩ, cô phải khẩn thiết phát nguyện lại, nguyện Đức Từ Phụ Di Đà cùng chư Phật trong mười phương gia bị cho cô, được phục hồi sức khỏe, dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, để cô được đới nghiệp vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nếu mạng số cô hết, thì chắc chắn cô được vãng sanh, với điều kiện cô phải an nhẫn hành trì niệm Phật A Di Đà cho đến giờ phút cuối cùng. Quyết định như vậy không tí nghi ngờ gì cả. Nhớ, chính niềm nghi đã gây chướng ngại vãng sanh. Đức Thế Tôn đã dạy, bình thường cây to tường lớn nghiêng hẳn về hướng nào, thì khi gặp mưa to gió lớn, quyết định cây đổ tường ngã về hướng đã nghiêng hẳn từ trước. Hãy đọc câu đáp 69A. Hằng ngày sau thời khóa công phu, tôi sẽ phục nguyện và hồi hướng công đức cho cô sớm đạt thành sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Ghi chú: trên đây là tôi thuật lại để làm bài học cho quý liên hữu. Nay xin hoan hỷ báo rằng liên hữu này đã hồi phục sức khỏe như xưa. Khi đang viết câu vấn đáp này, tôi nhận được điện thoại báo rằng cô niệm Phật đã được nhập tâm tuần rồi, nhưng cô chờ kiểm nghiệm lại cho chắc mới báo. Câu hỏi thứ 71: tu tịnh nghiệp có cần diệt tham sân si không? Nếu cần thì làm sao? Đáp: tham sân si hay gọi là tà kiến là tam độc cần phải dẹp trừ. Đối với hành giả tịnh độ, chỉ cần duy nhất một câu A Di Đà Phật. Vạn đức hồng danh này có công năng diệt tội sanh phước, tăng trưởng thiện căn và chuyển tám thức thành bốn trí, thành Phật còn có dư. Một, khi niệm sân vừa mống khởi hoặc đã khởi hiện hành, thí dụ như đã nổi cơn sân, thì chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật là xong, vì tâm một lúc không thể làm hai việc. Khi niệm Phật thì niệm sân tự diệt. Bởi vậy, cổ đức dạy, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, là không nhớ, quên niệm Phật. 2. Giải pháp trên chỉ là trị ngọn, sau đây mới là trị tận gốc. Hành giả niệm Phật là quân tập chủng tử vạn đức vào tạng thức. Tại đây, chủng tử vô lậu này sẽ chuyển hóa, sẽ tịnh hóa chủng tử hữu lậu như tham sân si. Tiến trình chuyển hóa này cũng gọi là bạch tịnh hóa hoặc là thanh tịnh hóa tạng thức. Khi trong tạng thức không còn chủng tử hữu lậu nữa như tham sân si, thì tạng thức sẽ biến thành vô cấu thức, cũng gọi là bạch tịnh thức. A mạt la thức là thức thứ 9. Tiếp theo đó là đại viên cảnh trí, thành Phật. Kinh niệm Phật Ba La Mật nói, công đức danh hiệu Phật chuyển hóa thân tâm dần dần thanh tịnh mà mình không hề hay biết là vậy. Câu hỏi thứ 72: người chuyên tu tịnh nghiệp có cần tụng kinh sám hối như kinh Lương Hoàng Sám và kinh Thủy Sám không? Đáp: đối với hành giả chuyên tu tịnh nghiệp, tụng những kinh sám hối ấy không phải là chánh hạnh mà là tạp hạnh. Pháp sư Tịnh Không nói, niệm Phật là sám hối. Khi niệm Phật tinh tấn, thường thấy bệnh nghiệp hiện tiền. Đó là một hiện tượng chuyển nghiệp, đem tội nặng của quá khứ biến thành tội báo nhẹ ở hiện tại, vì nguyện lực lớn hơn nghiệp lực. Khi có tâm sám hối, thề không tái phạm, tức là đã sám hối, phải đoạn ác tu thiện thì mới đúng nghĩa sám hối. Thật ra hết thảy kinh pháp đều là vì tiêu nghiệp chướng. Nhưng nếu nghiệp chướng quá nặng thì tất cả hết thảy kinh pháp đều mất tác dụng, chẳng thể tiêu trừ tội nghiệp, nhưng vẫn còn có cách riêng để tiêu trừ. Trong sách Quán Kinh Trực Chỉ là sách chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài Từ Vân Quán Đảnh nói, hết thảy tội nghiệp chẳng thể tiêu sạch được, tối hậu chỉ có niệm A-di-đà Phật mới có thể thật sự tiêu tai. Liên Trì Cảnh Sách nói, muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải niệm Phật, lễ Phật. Dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng, để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu tham sân si từ vô thủy kiếp đến nay. Những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm được Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm, che chở, bảo bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lễ Phật chính là mỗi ngày chuyên lại Phật A Di Đà để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Lễ Phật một lại, tội diệt hà sa. Quán kinh nói, niệm một câu A Di Đà Phật diệt được trọng tội, sanh tử 80 ức kiếp. Vậy niệm Phật, lễ Phật là đã sám hối rồi. Dành thì giờ tụng kinh sám hối nói trên để niệm Phật, lễ Phật A Di Đà thì vừa được diệt hết thảy tội, vừa được tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Như vậy có phải tốt hơn không? Câu hỏi thứ 73, người tu tịnh nghiệp tụng kinh A Di Đà và các kinh đại thừa khác được không? Đáp: nói chung tụng kinh Phật, trì các chú ngữ là quý rồi. Xét riêng hành giả chuyên tu tịnh nghiệp thì tụng kinh A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ, niệm Phật A Di Đà là chánh hạnh mà nghiệp chánh. Còn tụng các kinh khác dù là kinh đại thừa cũng là tạp hạnh. Vả lại danh hiệu A Di Đà Phật là vua của các chú, theo như Tuyết Hư lão nhân Tịnh Độ tuyển tập nói. Vậy niệm A Di Đà Phật là cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Xin đọc Phật 4 mục 2 công đức niệm Phật trong sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Liên Trì Cảnh Sách dạy, niệm Phật chính là tụng hết thảy kinh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là tinh hoa cô đọng của ba tạng kinh điển. Liên Tông Thập Nhất Tổ Tịnh Am Đại Sư, Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư và Pháp Sư Tịnh Không đồng dạy. Niệm Phật phải niệm không xen tạp, không gián đoạn. Liên Tông Bát Tổ Liên Trì Đại Sư cũng dạy, bí quyết của niệm Phật là niệm nhiều, niệm không xen tạp, không gián đoạn. Tụng kinh là xen tạp gián đoạn quá nhiều rồi. Vả lại, trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà có nguyện nào nói tụng bao nhiêu biến kinh để được ngài tiếp dẫn đâu, mà nguyện thứ 18 nói niệm 10 niệm là được ngài tiếp dẫn. Vậy thì tụng kinh và niệm Phật, cái nào hợp với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà hơn? Hợp với lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca, của chư thầy chư tổ hơn? Cái nào là trọng yếu hơn? Hành giả hãy dành thì giờ tụng kinh để niệm Phật. Niệm 4 chữ hay 6 chữ, chuyên nhất, ngắn gọn, dễ nhập tâm hơn. Niệm nhiều thì quân trưởng hạt giống Phật càng lớn, đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, đúng chí nguyện của mình mà lại đúng bản nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, đúng như lời chỉ giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca, đúng như sự mong chờ của chư thầy chư tổ. Vậy ta còn chần chờ chọn lựa gì nữa? Câu hỏi thứ 74, người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ tam quy ngũ giới không? Đáp: không bắt buộc, nhưng nếu đủ điều kiện thì nên thọ. Trong giới luật dạy, quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa bàn sanh. Quán Đảnh Kinh quyển thứ 3 nói, nếu người thọ tam quy ngũ giới thì Đức Phật sắc cho Thiên Đế. Ông sai thiên thần gồm 61 vị, ngày đêm năm tháng đi theo thủ hộ người thọ giới, đừng để cho các quỷ thần ác đột ngột gây não hại. Vậy thì thọ tam quy sẽ không bị đọa ba đường ác. Nếu thọ thêm ngũ giới, giữ gìn trọn vẹn, sẽ được thiên thần thủ hộ, được sống an lành, không bị quỷ thần ác não hại. Đây là tối thắng duyên, giúp cho hành giả dễ tiến tu, sớm thành tựu tịnh nghiệp. Câu hỏi thứ 75, người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không? Đáp: không bắt buộc, Nhưng hành giả tịnh độ quyết tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh, mà còn ăn thịt chúng sanh là thiếu tâm từ bi. Tâm này không tương ưng với tâm Phật, nên khó vãng sanh phẩm vị cao. Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư dạy, ăn thịt chúng sanh đồng tội với sát sanh là ác lớn nhất. Ăn chay là ngưng sát sanh, ngừng được nghiệp sát. Vậy ăn chay được càng nhiều ngày thì càng tốt, còn trường chay là quý nhất. Lại nữa, tổ cũng dạy, trong các hạnh thiện thì phóng sanh là bậc nhất. Vì sao? Vì chúng sanh tham sống sợ chết. Phóng sanh là cứu mạng sống của chúng sanh, là mình tự tu tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, tự tu một trong lục độ bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, và tự sám hối chuộc tội sát sanh trước đây. Được vậy thì người này hưởng phước đức hiện đời là không bệnh hoạn, được sống lâu. Nếu hồi hướng vãng sanh Cực Lạc thì đã chuyển phước đức thành công đức. Công ít mà phước nhiều, nhân nhỏ mà quả to. Không cần phải chờ ngày lễ lớn mới phóng sanh chim cá, mà hàng ngày nên phóng sanh kiến, gián, ruồi muỗi khi chúng vào nhà cũng tốt lắm rồi. Câu hỏi thứ 76. Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi khác, cần gì riêng niệm Đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? Đáp: ở đây có 7 nghĩa. Một là vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn đục, tán loạn. Nếu niệm khắp cả chư Phật thì sẽ khó thành tựu tam muội. Vì vậy chỉ nên chuyên niệm một Đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh, dễ thành tựu vãng sanh hơn. Hai là vì đại nguyện từ bi của Phật A-di-đà vô tận tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật cho đến niệm 10 tiếng cũng được vãng sanh, còn các đức Phật khác không có nguyện đó. Ba là vì cõi Cực Lạc đủ mọi công đức trang nghiêm thù thắng, khác với những cõi khác, chúng sanh được sanh về đó dễ tiến đạo hơn. Bốn là vì phàm phu không có trí tuệ nên y theo lời Phật dạy, cõi Cực Lạc này đã được Đức Phật Thích Ca khẳng định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển. Chư Phật nhiều như các sông Hằng thải đều khen ngợi. Năm là nếu những chúng sanh nào không có duyên với Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh ở cõi này, chẳng luận là già trẻ, sang hèn, trí ngu, người nào cũng biết có Phật A-di-đà, khi bất chợt cũng thốt ra niệm một câu A-di-đà Phật. Thế nên biết, chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà. Sáu là thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau. Một là tất cả là một. Niệm một Đức Phật là niệm tất cả chư Phật. Bảy là Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân, nên niệm Phật A-di-đà là niệm tất cả chư Phật. Do đó ta chỉ nên chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về Cực Lạc, thì sự lợi ích vô cùng to lớn.